Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ ba ngày 22 tháng 4 năm 2014. Mở đầu là phần lược thuật một số tin đáng chú ý.
Số tử vong trên chiếc phà Nam Triều Tiên vượt quá 100 người. Bão làm ngưng việc tìm kiếm trên không chiếc máy bay Malaysia mất tích. Phó Tổng thống Biden loan báo trợ giúp thêm tài chính để Ukraine vẫn là một quốc gia. Căng thẳng quân sự châu Á được thảo luận tại diễn đàn hải quân khu vực.
Có tin đồn đoán rằng Bắc Hàn đang chuẩn bị thử nghiệm cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ tư. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần thời sự tối nay. Human Rights Watch nói nếu những người nhập cảnh Việt Nam bất hợp pháp là người Uyghur xin tị nạn, thì tổ chức này quan ngại về việc Hà Nội trả họ lại về cho Trung Quốc. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan tới Việt Nam. Trong phần thứ hai của chương trình, sau câu chuyện phụ nữ, mời quý vị tham gia mục hỏi đáp y học của chúng tôi. Quý vị có thể gọi điện thoại trò chuyện trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức ngay trong chương trình hôm nay. Và cuối cùng, mời quý vị đón nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chi tiết của VOA do Khánh An trình bày.
Phó Tổng thống Joe Biden kêu gọi Nga tôn trọng những thỏa thuận mới đây để giải quyết khủng hoảng tại Ukraine, nói rằng Ukraine đang tranh đấu cho tương lai. Trong một buổi xuất hiện chung với Thủ tướng lâm thời Arseniy Yatsenyuk tại Kiev, ông Biden nói rằng đã đến lúc Nga chấm dứt nói và bắt đầu hành động về những cam kết Nga đưa ra trong tuần qua tại những cuộc thảo luận quốc tế ở Geneva, rút lại sự ủng hộ những lực lượng ly khai thân Nga đã chiếm đóng các tòa nhà chính phủ tại miền đông Ukraine. Phó Tổng thống Mỹ nói Ukraine đã, đang và phải là một quốc gia. Ông nói Hoa Kỳ sẽ không để Ukraine đi con đường này một mình. Chúng tôi sẽ đi cùng với các bạn. Phó Tổng thống Biden nói Hoa Kỳ sẽ viện trợ thêm 50 triệu đô la cho chính phủ Ukraine, gồm có 11 triệu đô la để tài trợ cho cuộc bầu cử tổng thống ngày 25 tháng 5. Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay cũng đưa ra một tuyên bố cho biết Hoa Kỳ sẽ viện trợ cho Kiev 8 triệu đô la những trang bị không có tính cách sát thương, bao gồm các dụng cụ thông tin và xe ô tô. Phó Tổng thống Biden có mặt tại Kiev để thảo luận với Thủ tướng lâm thời Arseniy Yatsenyuk và quyền Tổng thống Oleksandr Turchynov. Ông hứa Hoa Kỳ sẽ giúp Ukraine trở thành độc lập về năng lượng và không phải lệ thuộc Nga về khí đốt. Trong khi đó, Ukraine và Nga đổ lỗi lẫn nhau về một vụ nổ súng chết người tại một trạm kiểm soát thuộc thành phố Slavyansk, thần Nga, phá vỡ một cuộc hưu chiến trong ngày lễ Phục sinh, có 3 người thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố các hình ảnh cho thấy lực lượng đặc biệt Nga tại miền đông Ukraine. Bộ Ngoại giao cho biết là các nhà ngoại giao Ukraine trao cho các giới chức Mỹ hình ảnh này. Nga phủ nhận có binh sĩ tại Ukraine. Nga nói tất cả các phần tử ly khai thân Nga là những người địa phương. Những người thân Nga đòi hỏi quyền được tổ chức trưng cầu dân ý về việc tách rời Ukraine và sáp nhập vào Nga. Một cuộc bỏ phiếu trong tháng qua tại Crimea đưa đến việc sáp nhập vào Nga bán đảo của Ukraine. Trong khi đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói với các nhà lập pháp là Nga sẵn sàng gánh chịu chế tài mới của phương Tây về tình hình tại Ukraine. Trong một bài diễn văn tại Quốc hội Nga ngày hôm nay, Thủ tướng Medvedev nói ông sẽ không để cho người dân Nga trở thành con tin của những trò chơi chính trị và những hành động không thân thiện. Thủ tướng Nga nói ông tin tưởng là chính phủ ông sẽ có khả năng giảm thiểu ảnh hưởng của những chế tài và sẽ hành động dưới những điều kiện mới. Ông bảo đảm các nhà lập pháp là công nghiệp Nga dựa vào sự yểm trợ của các thị trường khác sẽ nhận được sự yểm trợ của chính phủ. Ông nói Nga không có kế hoạch giảm bớt mậu dịch với Liên hiệp châu Âu, nhưng ông nói thêm là nhờ sự hợp tác của những thị trường khác, Nga có thể giảm bớt những thiệt hại. Hoa Kỳ cho biết đang chuẩn bị áp đặt thêm nhiều chế tài đối với Nga nếu Moscow không có những bước làm giảm bớt căng thẳng tại miền đông Ukraine. Washington và EU đã cấm du hành và phong tỏa tài sản đối với một số viên chức Nga.
Quay sang bán đảo Triều Tiên, hiện có nhiều đồn đoán là Bắc Hàn đang chuẩn bị tiến hành một vụ thử hạt nhân dưới lòng đất, trùng với thời điểm Tổng thống Obama đến thăm bán đảo Triều Tiên trong tuần này. Từ văn phòng Đông Á của VOA tại Bangkok, thông tin viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Ngoại trưởng Nam Triều Tiên cảnh báo miền Bắc không thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân thứ tư. Phát biểu tại một diễn đàn quốc tế tại Seoul, Ngoại trưởng Yoon Bung-sae nói nếu Bắc Triều Tiên xúc tiến một vụ thử nghiệm hạt nhân nữa như họ đã cảnh báo một cách công khai, đó sẽ là một hành động thay đổi cuộc diện. Ông Daniel Pinkston, phó giám đốc dự án Đông Bắc Á của nhóm khủng hoảng quốc tế nói rằng có phần chắc là Bình Nhưỡng sẽ không bận tâm về phản ứng của miền Nam.
Họ đã cho thấy sự cố gắng trong một thời gian dài, sự kiên trì và quyết tâm dùng mọi nguồn lực trong một thời gian dài cho chương trình hạt nhân. Họ đã chịu đựng được những áp lực và các biện pháp chế tài quốc tế cùng với những chuyện khác nữa. Vì thế tôi nghĩ rằng đây là một chỉ dấu cho chúng ta thấy rõ là chương trình hạt nhân là rất quan trọng đối với giới lãnh đạo Bắc Hàn. Do đó tôi không nghĩ họ sẽ ngừng chương trình này hoặc đảo ngược nó.
Các giới chức ở Seoul cho biết họ dự kiến miền Bắc sẽ tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ tư hoặc các hành động khiêu khích khác trùng với thời điểm diễn ra chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Nam Triều Tiên của Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt đầu vào thứ Sáu này. Ngày đó cũng đánh dấu ngày thành lập quân đội Bắc Triều Tiên. Nhưng một số nhà phân tích như ông Pinkston cho rằng cuộc thử nghiệm nhiều khả năng sẽ diễn ra vào một ngày khác vì các nhà lãnh đạo quân sự Bắc Triều Tiên còn bận rộn tổ chức tiệc tùng và các sự kiện kỷ niệm khác. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết bộ này hiện trong tình trạng cảnh giác suốt ngày đêm sau khi phát giác những hoạt động đáng ngờ tại đường hầm phía nam của địa điểm thử nghiệm Punggye-ri tại Bắc Triều Tiên. Ông Kim Min-suk, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng do sự tế nhị về tình báo, khó có thể tiết lộ chính xác những hoạt động gì đã bị phát giác tại Punggye-ri. Nhưng một loạt các hoạt động tại đó khiến các nhà phân tích tin rằng miền Bắc có thể thực hiện một cuộc thử nghiệm hạt nhân trong một khoảng thời gian ngắn. Ông Kim nói thêm rằng nhiều khả năng miền Bắc chỉ hành động như thể là nước này đang chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm như họ từng làm trong quá khứ. Ông Kim nói rằng để xác định các hoạt động đó có thực hay không, Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên hiện chia sẻ các thông tin mà họ phát hiện. Những vụ nổ hạt nhân ngầm dưới đất trước đây của Bình Nhưỡng được thực hiện vào các năm 2006, 2009 và 2013, bất chấp các cảnh báo từ cộng đồng quốc tế. Tất cả các vụ thử nghiệm này đều diễn ra ở địa điểm thử nghiệm Punggye-ri ở khu vực miền đông hẻo lánh của nước này. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng các tướng lĩnh quân sự hàng đầu của nước ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó với việc miền Bắc tiến hành vụ thử nghiệm thứ tư bất cứ lúc nào. Ông Kim nói rằng Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu ngày hôm qua đã thiết lập một nhóm xử lý khủng hoảng nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Tháng trước, Bình Nhưỡng đe dọa sẽ tiến hành một loại thử nghiệm hạt nhân mới nhưng không cho biết chi tiết. Năm 2010, Bắc Triều Tiên đã công bố một chương trình làm giàu uranium để cung cấp đều đặn nhiên liệu cho một kho vũ khí hạt nhân. Sau cuộc thử nghiệm năm 2013, các nhà phân tích cho rằng họ không thể xác định miền Bắc đã dùng uranium tinh chế ở mức cao để làm nhiên liệu hay không. Người ta tin rằng Bắc Triều Tiên đã dùng chất plutonium mà họ có với số lượng nhỏ để làm nhiên liệu trong hai cuộc thử nghiệm đầu tiên.
Tiếp tục phần tin tức quốc tế, thưa quý vị, số tử vong trong tai nạn phà Nam Triều Tiên tuần qua đã vượt quá 100 người vào ngày hôm nay, giữa lúc các thợ lặn tiếp tục vớt xác người từ chiếc phà bị chìm. Hơn 200 người vẫn còn mất tích và được xem như đã chết sau khi bị kẹt trong chiếc phà chở khách có 5 tầng bị lật vào thứ Tư tuần trước. Sáng sớm ngày hôm nay, các thợ lặn vớt được 17 xác từ chiếc phà Sewol trọng tải 6.800 tấn. Nhịp độ tìm kiếm hy vọng sẽ gia tăng vì thời tiết đã được cải thiện. Ông Ko Min-suk, một viên chức của lực lượng tuần duyên, nói những luồng nước chảy mạnh vốn làm trở ngại cho những nỗ lực tìm kiếm sẽ dịu hơn trong ngày hôm nay. Ông Ko nói, ngày hôm nay sóng tại khu vực tìm kiếm chỉ cao khoảng nửa thước, nước cũng chảy chậm nên việc tìm kiếm cũng dễ dàng. Với con số tử vong cuối cùng dự trù sẽ vào khoảng 300 người, tai nạn này trở thành một thảm họa phà chìm tệ hại nhất tại Nam Triều Tiên trong vòng 2 thập niên. Thuyền trưởng, thuyền phó và một người trong thủy thủ đoàn đã bị bắt vào ngày thứ Bảy về tội bỏ rơi các hành khách khi phà chìm. Thuyền trưởng, một trong những người đứng đầu tiên rời khỏi phà, nói ông không ra lệnh rời tàu tức thì vì nước chảy mạnh và lạnh. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye nói hành động của thủy thủ đoàn là không thể hiểu được và không chấp nhận được, và giống như giết người. Các công tố viên Nam Triều Tiên nói chiếc phà được một phó thuyền trưởng 26 tuổi lái. Thủy thủ này lần đầu tiên lái tàu qua vùng này. Những dữ liệu theo dõi cho thấy con tàu quẹo gắt trong khi đi qua một nhóm đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển phía tây nam của Nam Triều Tiên. Nhà cầm quyền chưa cho biết nguyên nhân của tai họa. Tuy nhiên, một số người sống sót báo cáo là có nghe tiếng va chạm mạnh trước khi tàu bị nghiêng và chìm. Một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân dự trù được tổ chức vào ngày mai tại Ansan, Nam Triều Tiên, quê nhà của nhiều học sinh trung học đi trên chiếc tàu. Hầu hết những nạn nhân là học sinh trung học trên đường đi du ngoạn đến đảo nghỉ mát Jeju. Một cơn bão nhiệt đới tại phía nam Ấn Độ Dương làm cho các phi công phải ngưng việc tìm kiếm máy bay phản lực Malaysia mất tích. Cơ quan phối hợp tìm kiếm Australia cho biết có sóng lớn và tầm nhìn kém vào ngày hôm nay do bão nhiệt đới Jack gây ra. Tuy nhiên, các giới chức nói 10 chiếc tàu sẽ có thể tiếp tục tìm những mảnh vỡ của chiếc Boeing 777 mất tích. Trong khi đó, một tàu ngầm tự hành gần hoàn tất mục tiêu thăm dò khu vực truy tìm dưới đáy biển. Các giới chức Australia nói chiếc Bluefin 21 đã dò tìm khoảng 2/3 khu vực chỉ định và không tìm được điều gì bất thường. Giới hữu trách dựa vào những tín hiệu mà máy ghi âm dữ liệu chuyến bay đã phát đi để xác định khu vực dò tìm. Tuy nhiên, pin trong chiếc hộp đen đã không còn hoạt động nữa. Nhà chức trách Malaysia tin rằng người nào đó đã cố ý chuyển hướng chiếc máy bay chở 239 người trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 3. Tuy nhiên, họ từ chối loại bỏ khả năng là chiếc máy bay phản lực của Malaysia Airlines bị hỏng hóc nặng nề về máy móc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể theo dõi các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại, số điện thoại là 213-493-0225 đối với quý thính giả ở Mỹ và Canada. Sau đây mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan tới Việt Nam. Việt Nam giao lại nhóm người xâm nhập trái phép cho Trung Quốc và bắt giữ thêm 21 người khác. Giới thẩm quyền Việt Nam đã giao lại cho Trung Quốc 11 người di dân và thi thể của 5 người khác sau vụ xô xát gây tử vong với các bộ đội biên phòng Việt Nam hôm thứ Sáu tuần trước ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh, tỉnh Quảng Ninh. Báo The New York Times hôm nay trích tin báo chí Việt Nam tường thuật rằng hai bộ đội biên phòng Việt Nam đã bị giết chết sau khi ít nhất một người trong nhóm người nhập cảnh bất hợp pháp cướp một hoặc nhiều khẩu AK-47 và nổ súng hôm thứ Sáu sau khi nhóm người này bị chặn lại và đang chờ để được giao lại cho Trung Quốc. Tin này cho hay là giữa lúc tòa nhà cao tầng bị lực lượng an ninh Việt Nam bao vây, một số trong nhóm những người nhập cảnh bất hợp pháp mà báo chí mô tả là người di dân Trung Quốc đã tự sát bằng cách nhảy lầu. Một số người đã bị bắn chết. Tin mạng của báo Tiền Phong do nhà nước Việt Nam kiểm soát nói rằng hàng trăm cảnh sát và bộ đội biên phòng đã bao vây tòa nhà trong vụ giằng co và kêu gọi những người bên trong hãy đầu hàng. Báo chí Việt Nam đăng ảnh của 4 phụ nữ và 2 trẻ em trong nhóm 16 người, cho thấy những phụ nữ này mang khăn choàng, lối trang phục của phụ nữ Uyghur sinh sống ở vùng Tân Cương của Trung Quốc. Người Uyghur nói họ bị sách nhiễu và kỳ thị đối xử tại Trung Quốc và rất nhiều người đã bỏ trốn tới những nơi khác ở Đông Nam Á. Hồi tháng trước, có ít nhất 400 người được tin là người Uyghur đã bị chặn lại tại nhiều khu vực ở Thái Lan. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch và nhiều tổ chức khác kêu gọi chính phủ Thái Lan đừng giao lại những người này cho Trung Quốc. Trong khi đó, tờ Wall Street Journal hôm 20 tháng 4 tường thuật rằng các lực lượng an ninh Việt Nam đã chặn bắt thêm một nhóm người nhập cảnh bất hợp pháp thứ nhì. Tờ báo dẫn tin của báo chí nhà nước Việt Nam hôm Chủ nhật cho hay một nhóm 21 người đang tìm cách vượt biên vào Việt Nam bằng đường biển chỉ vài giờ sau vụ xô xát với nhóm di dân thứ nhất hôm thứ Sáu. Theo tin của người lao động, nhóm di dân thứ nhì đã bị chặn bắt ngoài biển vào chiều ngày 19 tháng 4. Tin này cho hay là nhóm người đó bị bắt sau khi đội biên phòng số 3 Trà Cổ của Việt Nam nhận được tin báo của phía Trung Quốc. Báo Wall Street Journal nói rằng các giới chức Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời điện thoại yêu cầu bình luận về tin này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã xác nhận vụ xô xát bạo động hôm thứ Sáu trên trang microblog của họ. Hiện vẫn chưa rõ hai nhóm người nhập cảnh Việt Nam trái phép dự định sẽ đi đâu. Nhưng trong thời gian gần đây, ngày càng có nhiều người Uyghur tìm cách trốn khỏi Trung Quốc qua ngã Việt Nam và Lào, vì điều mà các tổ chức binh vực nhân quyền mô tả là chính sách đàn áp tôn giáo và chính trị của nhà nước Trung Quốc. Hồi tháng trước, nhà chức trách Thái Lan cũng bắt giữ nhiều nhóm người nhập cảnh trái phép. Nhóm đông nhất lên tới 220 người. Người ta tin rằng những người này muốn tới Malaysia rồi sau đó đi Thổ Nhĩ Kỳ. Người Uyghur theo đạo Hồi nói một thứ tiếng gọi là Turkish. Sau khi các nhà ngoại giao xác nhận hàng chục người di dân trong các nhóm này là người Uyghur, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch đã lên tiếng kêu gọi Thái Lan chớ nên gửi trả họ về lại Trung Quốc. Giám đốc đặc trách Á Châu của Human Rights Watch, ông Brad Adams nói, những trường hợp trong quá khứ cho thấy là những người Uyghur bị trả lại cho Trung Quốc luôn luôn gặp nguy cơ bị đàn áp. Nói chuyện với Ban Việt ngữ VOA, Phó Giám đốc đặc trách Á Châu của Human Rights Watch nói rằng nếu những người nhập cảnh Việt Nam bất hợp pháp quả thật là người Uyghur, thì tổ chức này quan ngại về việc Việt Nam trả lại họ cho Trung Quốc. Ông nói,
if they are in fact Uyghurs and they ask Vietnam for asylum, then Vietnam should not send them back and they should allow them to have access to UNHCR.
Nếu họ thực sự là người Uyghur và họ yêu cầu Việt Nam cho họ tị nạn, thì Việt Nam không nên gửi trả lại họ cho Trung Quốc, mà phải cho phép họ tiếp xúc với cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Nếu họ là người Uyghur, thì Human Rights Watch sẽ quan tâm về chuyện họ bị trả lại cho Trung Quốc. Vì trong quá khứ, Trung Quốc đã từng có những hành vi sách nhiễu và đàn áp người Uyghur.
Vietnam has not signed the Refugees Convention, but it's customary international law that you don't send refugees back into harm's way.
Việt Nam chưa ký công ước về người tị nạn, nhưng theo cách hành xử thông thường trong luật quốc tế, các nước không trả người tị nạn về nơi mà họ sẽ bị hãm hại.
Những cuộc xung đột giữa thiểu số người Uyghur và người Hán, thành phần đa số ở Trung Quốc, đã leo thang tại Tân Cương trong mấy năm gần đây. Khu vực này giáp danh với Pakistan, Afghanistan và một số vùng thuộc khu vực Trung Á, từng nằm dưới quyền kiểm soát của Liên bang Xô Viết cũ. Các vụ bạo lực giữa người Uyghur và người Hán tại Urumqi, thủ phủ của khu vực hồi năm 2009, đã giết chết 200 người và gây sự chú ý của quốc tế về số phận của người Uyghur sinh sống dưới chế độ cai trị của Bắc Kinh. Voice of America, VOA, Washington. Trường nổi đầu tiên ở Việt Nam khởi sự hoạt động. Một trường học nổi đầu tiên ở Việt Nam đã bắt đầu hoạt động tại tỉnh Vĩnh Long, ở lưu vực sông Mekong. Tin trên trang mạng của Dân Trí hôm nay tường thuật rằng ngôi trường di động trên sông này được xây với kinh phí lên tới 1,2 tỷ đồng với tiền tài trợ của ngân hàng HSBC Việt Nam và quỹ Dario Việt Nam, một tổ chức phi chính phủ Thụy Sĩ. Trường học nổi trên tàu gỗ chỉ có một lớp học duy nhất và được trang bị với 36 máy tính sách tay và nhiều thiết bị khác. Người chịu trách nhiệm về dự án này, ông Phạm Tuấn Anh nói rằng ngôi trường sẽ cập bến tại xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm trong 6 tháng để cung cấp những khóa học về công nghệ thông tin cho các học sinh ở địa phương. Trường nổi sau đó sẽ di chuyển về xã Quế Thiều và tỉnh Tiền Giang trước khi di chuyển tới những địa phương khác trong khu vực. Ngôi trường nổi độc đáo này nằm trong khuôn khổ của dự án giáo dục và đào tạo kỹ năng cho trẻ sống ở các vùng sâu, vùng xa của khu vực sông Mekong.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chưa gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý thính giả, giới hữu trách Thái Lan cho biết là họ hy vọng đã phá vỡ âm mưu mới nhất nhằm tấn công các du khách trẻ người Israel tại quốc gia Đông Nam Á này. Từ Bangkok, thông tin viên Steve Herman của VOA gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Cơ quan cảnh sát Thái Lan cho biết các biện pháp an ninh xung quanh những địa điểm mà các du khách Israel hay lui tới đã được tăng cường, mặc dù các giới chức chính phủ phủ nhận những tin tức báo chí nói rằng có tới 9 người có liên hệ với nhóm hiếu chiến Hezbollah của Liban có thể vẫn còn tại đảo ở Thái Lan. Một phát ngôn viên của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Thiếu tướng Piao Tayo, cho biết an ninh được tăng cường chẳng riêng ở Bangkok mà trên cả nước. Giới hữu trách cho biết họ hy vọng là qua việc bắt giữ hai nghi can, họ đã phá vỡ những âm mưu tấn công người Israel. Hai nghi can người Liban này bị cho là có liên hệ với Hezbollah, một tổ chức bị Hoa Kỳ và Israel liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Cảnh sát nói rằng nghi can thứ nhất tên Daoud Fahad, còn có quốc tịch Pháp, và nghi can thứ nhì là Youssef Ayat, cầm hộ chiếu Philippines. Vụ trưởng Vụ Thông tin của Bộ Ngoại giao Thái Lan, ông Sek Wanamete, nói với đài VOA rằng hai nghi can đang bị giam vì những cáo trạng liên quan tới vấn đề thị thực nhập cảnh, nhưng họ chưa bị truy tố về những tội nghiêm trọng hơn vào lúc này.
Các vật liệu được phát giác có thể dính líu tới những phương tiện bạo động. Nhưng phía Thái Lan chúng tôi chưa thể kết luận là họ có mặt ở đây để thực hiện những hoạt động khủng bố. Nhưng giới hữu trách Thái Lan, văn phòng di trú đã quyết định thu hồi thị thực của hai nghi can. Vì vậy chúng tôi phải tuân theo thủ tục và dựa trên các luật lệ về di trú.
Các giới chức ở Bangkok cho biết một nghi can thứ ba mà các giới chức Israel thông báo với giới hữu trách Thái Lan đã không nhập cảnh vào vương quốc này. Tin tức báo chí cho biết thông tin do phía Israel cung cấp cho thấy những kế hoạch tấn công 6 địa điểm khác nhau ở thủ đô Thái Lan. Bộ Ngoại giao Israel không chịu cho biết chi tiết, nhưng một phát ngôn viên nói rằng chính phủ Israel tin chắc là giới hữu trách Thái Lan đang thực hiện tất cả mọi biện pháp cần thiết. Những vụ tấn công, theo lời các giới chức Thái Lan, vốn dự trù diễn ra vào tuần trước nhân dịp lễ năm mới của Thái Lan, trùng với dịp lễ lớn của người Do Thái là lễ vượt qua. Báo chí cho biết một số vụ tấn công được dự trù diễn ra trên đường Khao San, nơi tụ tập của những du khách Ba Lô, phần đông là thanh niên Israel. Một nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, ông Yoram Schweitzer, cho biết Hezbollah có một đơn vị chuyên phụ trách những hoạt động bên ngoài căn cứ ở Liban và đã nhiều lần tìm cách thực hiện những vụ tấn công ở Thái Lan cũng như ở nhiều nước khác.
Trong hai năm qua, họ đã gắng sức tìm cách thực hiện những vụ tấn công ở nước ngoài, chẳng những ở Bangkok mà còn ở Thổ Nhĩ Kỳ, ở Ấn Độ, ở Azerbaijan. Và ở Bangkok họ cũng đã tìm cách làm chuyện như vậy vào năm 2012. Hồi năm 1996, một âm mưu đã bị phá vỡ chỉ vì xảy ra một tai nạn. Họ có khả năng, có ý định để làm những chuyện như vậy, cho nên đây không phải là một điều gây ngạc nhiên.
Phát ngôn viên Séc của Bộ Ngoại giao Thái Lan nói rằng giới hữu trách Bangkok nhận thức rõ điều này và nhất định sẽ tiếp tục phá vỡ những âm mưu trong tương lai.
Các cơ quan an ninh Thái Lan tiếp tục cảnh giác. Họ làm việc chặt chẽ với tất cả các đơn vị an ninh, đặc biệt là với Israel và với các nước khác. Vì Thái Lan là một điểm đến của du khách và là một trung tâm giao thông hàng không ở Đông Nam Á, đây là một trong những điểm bất lợi của vị trí một trung tâm hàng không.
Thái Lan là một địa điểm du lịch chi phí thấp được nhiều người ưa chuộng. Và đối với nhiều thanh niên Israel vừa hoàn tất thời hạn quân dịch, Bangkok cũng là một điểm phát xuất để họ tiếp tục đi du lịch ở các nước khác. Theo ước tính, mỗi năm có khoảng 120.000 người Israel đến thăm Thái Lan.
Thưa quý thính giả, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tìm cách chuyển trọng tâm của chính sách đối ngoại của Mỹ sang châu Á. Trong lúc cuộc chiến do Hoa Kỳ dẫn đầu ở Iraq đã kết thúc và sự can dự quân sự của Mỹ tại Afghanistan cũng sắp sửa chấm dứt. Một khía cạnh trong chiến lược mới là thương thảo một hiệp định thương mại tự do giữa 12 nước ven Thái Bình Dương. Tuy nhiên, thông tin viên Ken Bredenmeier của đài chúng tôi từng thuật rằng vào lúc nhà lãnh đạo Mỹ thực hiện chuyến công du 4 nước Á Châu trong tuần này, ông nhận ra rằng hiệp định này rất khó có thể hoàn tất. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Hoa Kỳ sản xuất xe hơi để bán ra khắp nơi trên thế giới và Nhật Bản cũng làm y như vậy. Các nông trại Mỹ bán thịt bò và thịt heo cho khách hàng nước ngoài. Nhật Bản xuất khẩu các mặt hàng điện tử cho những người tiêu dùng ở tất cả các nước. Đây chỉ là một phần nhỏ của hoạt động thương mại quốc tế diễn ra hàng ngày. Giờ đây, 12 nước ven Thái Bình Dương đang thương thảo để tìm cách gia tăng hoạt động thương mại đó bằng cách cắt giảm thuế quan hoặc không đánh thuế nhập khẩu và nới lỏng những quy định quản lý. Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương hay TPP là trụ cột của chính sách giao tiếp ở châu Á của Tổng thống Obama và chắc chắn sẽ là đề tài thảo luận chính trong chuyến công du của ông. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ bà Penny Pritzker nói hiệp định thương mại được đặt lên ưu tiên hàng đầu của chính quyền của Tổng thống Obama.
Opening markets across the Asia-Pacific region.
Bà Pritzker nói việc mở cửa các thị trường trong vùng châu Á-Thái Bình Dương cho hàng xuất khẩu và đầu tư của Mỹ sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng và tạo thêm công ăn việc làm ở Hoa Kỳ theo nhiều cách. 12 quốc gia ven Thái Bình Dương chiếm khoảng 40% kinh tế thế giới và 26% thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, vì việc đạt được một thỏa thuận thương mại rộng lớn rất đỗi phức tạp, cho nên một số nước đã bắt đầu đàm phán các hiệp định song phương. Trong tháng này, Australia đồng ý hạ thuế quan cho hàng điện tử của Nhật Bản, trong khi Nhật Bản sẽ giảm thuế nhập khẩu cho thịt bò và thịt heo của Australia. Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng đang tiến hành cuộc đàm phán gay go về một thỏa thuận thương mại. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Michael Froman mới đây đã mô tả như sau về cuộc thương lượng này.
Our teams arrived expecting that the talks would be tough.
Phái đoàn của chúng tôi đã đến nơi với dự kiến là cuộc đàm phán sẽ rất gay go và quả đúng là như vậy.
Hiệp định TPP do Hoa Kỳ dẫn đầu một phần là nhằm bày tỏ sự quan tâm của Hoa Kỳ ở châu Á vào thời điểm mà nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới là Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng và có thể không bao lâu nữa sẽ vượt qua nước Mỹ để trở thành nền kinh tế hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc không phải là một trong những nước tham gia các cuộc đàm phán TPP. Nhà phân tích Barbara Goldschwar thuộc Viện Kinh tế Quốc tế Peterson ở Washington cho biết như sau về vấn đề này.
The beginning was the fear. A lot of people talked about the C-word containment of China.
Bà Goldschwar nói lúc đầu đã có sự lo sợ mà nhiều người nói đến, đó là việc kiềm chế Trung Quốc. Bà nghĩ rằng sự lo sợ đó đã giảm đi phần nào và bây giờ ta thấy là Hoa Kỳ và Trung Quốc đang nói đến việc đàm phán một hiệp định đầu tư song phương. Nhưng vào lúc này, mặc dù không có sự tham gia đàm phán của Trung Quốc, 12 nước ven Thái Bình Dương cũng đã gặp rất nhiều khó khăn để đạt được sự đồng thuận về những cách thức cùng nhau phát triển kinh tế.
Tiếp tục các tin tức quốc tế, thưa quý vị, các phái đoàn tại một diễn đàn hải quân khu vực, trong đó có đại diện Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản, đã đồng ý về một bộ quy luật nhằm ngăn ngừa những tai nạn và thông tin nhầm lẫn trên biển. Thỏa thuận được tất cả 21 quốc gia thành viên chấp thuận trong một phiên họp của Hội nghị chuyên đề Hải quân Tây Thái Bình Dương, khai mạc ngày hôm nay tại thành phố cảng Thanh Đảo, miền đông Trung Quốc. Thỏa thuận không ràng buộc về phương diện pháp lý, đưa ra những quy luật khi các chiến hạm đối đầu với nhau. Thỏa thuận cũng bao gồm những biện pháp nhằm nới rộng sự hợp tác hải quân trong vùng. Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi nói, ông hy vọng hội nghị sẽ giúp giảm bớt căng thẳng giữa các nước châu Á-Thái Bình Dương.
Thông qua chương trình hội,
ông nói Trung Quốc hy vọng là có thể tăng cường sự hiểu biết và tin cậy giữa các lực lượng hải quân trong vùng và tăng cường sự hợp tác hàng hải và hoàn tất những mục tiêu mong muốn qua những cuộc thảo luận tại hội nghị chuyên đề năm nay. Dù đặt trọng tâm vào sự hợp tác, hội nghị chuyên đề hai ngày có nhiều phức tạp vì những va chạm giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng. Trung Quốc từ chối mời Nhật Bản tham gia cuộc tập trận đa quốc gia được tổ chức trong thời gian hội nghị chuyên đề. Phái đoàn Nhật Bản cũng nói không có kế hoạch họp tay đôi với đối tác Trung Quốc tại hội nghị chuyên đề này. Mối quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc trở nên căng thẳng vì những tranh chấp ngày càng tăng về chủ quyền lãnh thổ ở biển Đông Trung Hoa. Bắc Kinh cũng bất bình về việc Nhật Bản không chuộc lỗi cho những hành vi tàn ác trước và trong Thế chiến thứ hai. Một nhóm các nhà lập pháp Nhật Bản ngày hôm nay đã viếng thăm một ngôi đền thờ các tử sĩ tại Tokyo gây tranh cãi mà nhiều người cho là một biểu tượng của đế quốc Nhật Bản trong quá khứ. Chuyến viếng thăm ngôi đền Yasukuni của 146 nhà lập pháp Nhật Bản diễn ra sau khi Thủ tướng Shinzo Abe ngày hôm qua đã gửi lễ vật đến ngôi đền. Động thái này làm phức tạp thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Tokyo và Nam Triều Tiên và Trung Quốc. Những nước đã chịu sự đựng sức mạnh của chế độ quân phiệt Nhật Bản trong quá khứ. Bộ Ngoại giao Seoul chỉ trích chuyến viếng thăm này là phản tác dụng và cáo buộc Nhật Bản thi vị hóa việc xâm lăng trong quá khứ của nước này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cũng chỉ trích các nhà lập pháp Nhật Bản trong một cuộc họp báo thường xuyên. Ông Tần Cương nói ngôi đền Yasukuni là một tài sản tiêu cực của Nhật Bản. Nếu các nhà lãnh đạo Nhật Bản vẫn mang tài sản này, thì tài sản tiêu cực này sẽ càng ngày càng nặng nề hơn. Nhưng bất hạnh thay, tài sản này trở nên nặng hơn chỉ trong một đêm. đền Yasukuni thờ 2,5 triệu tử sĩ Nhật Bản, gồm cả 14 tội phạm chiến tranh thời Thế chiến thứ hai. Nhiều người Triều Tiên và Trung Quốc xem những chuyến viếng thăm ngôi đền thần đạo này như là bằng chứng cho thấy Tokyo không hối hận về những hành vi tàn ác mà nước này đã làm trong Thế chiến thứ hai.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Khánh An. Bước qua phần thứ hai của chương trình, mời quý vị theo dõi câu chuyện phụ nữ do Hồng Hoa phụ trách. Thưa quý vị, tiếng Trung được coi là một trong những ngôn ngữ viết lâu đời nhất, và đối với nhiều người không sống tại Trung Quốc thì đây là một ngôn ngữ rất khó học. Nhưng tác giả và doanh nhân người Mỹ gốc Hoa Shaolan Heisui đã tìm ra một cách độc đáo để sử dụng những hình minh họa để học ngôn ngữ này một cách dễ dàng hơn. Mời quý vị theo dõi chi tiết do Hồng Hoa trình bày.
Cô Xuê đã phát triển một chương trình được gọi là Chinese để giúp những người phương Tây học tiếng Trung có thể giải mã và trở nên thành thạo với ngôn ngữ này. Trong khi nghiên cứu phân tích tiếng Trung, cô Xuê cũng đã phát hiện ra những sự thật thú vị về nguồn gốc lịch sử liên quan tới mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ thời xưa. Nói chuyện với phóng viên Francis Alonso của đài VOA, cô Xuê giải thích kỹ hơn về việc những hình vẽ minh họa của cô có thể giải mã ý nghĩa của thứ ngôn ngữ này một cách rất tích cực. Cô Xuê cho biết cô sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ. Cả bố và mẹ đều là những người làm việc liên quan tới nghệ thuật. Cô Shaolan Xuê nói đó là điều dẫn cô tới việc phát triển phương pháp học tiếng Trung qua hình vẽ hoạt hình vui mắt cho mọi người.
My parents, they are both artists. My mother is a calligrapher. And my father, he is a ceramic artist.
Bố mẹ tôi đều là những nghệ sĩ. Mẹ tôi là một nghệ nhân thư pháp, còn bố tôi là một nghệ sĩ gốm. Tôi đã lớn lên ở trong môi trường, giúp cho tôi có thể quan sát những ký tự tiếng Trung từ một góc độ rất khác biệt, và một sự đánh giá đúng cũng rất khác từ phía đa số mọi người.
Chia sẻ về quá trình phát triển chương trình Chinese, cô Xuê cho biết.
I spent a couple years breaking down thousands of Chinese characters on my computer, and then I analyzed and prioritized.
Tôi đã dành một vài năm để chia nhỏ hàng ngàn ký tự tiếng Trung trên máy tính của tôi. Sau đó tôi phân tích và ưu tiên hóa những bộ quan trọng nhất. Một khi mọi người có khả năng nhận dạng các bộ chữ quan trọng nhất đó, họ sẽ có thể biết thêm nhiều bộ chữ khác. Tôi dùng những hình vẽ minh họa và những hình vẽ hoạt hình rất đơn giản để người học có thể nhận dạng những bộ chữ đó một cách nhanh chóng. Một khi họ biết một hay hai bộ chữ, họ có thể phát triển thêm rất nhiều chữ từ những ký tự cực kỳ đơn giản đó. Quá trình học sẽ trở nên rất nhanh và cực kỳ vui.
Giải thích về hệ thống Chinese của mình, cô Xuê đưa ra một vài ví dụ làm dẫn chứng cho việc phương pháp Chinese của cô giúp việc học tiếng Trung trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
For example, the character for woman. That's the shape of the woman is originally from the shape of a woman.
Lấy ví dụ, ký tự để viết từ phụ nữ. Hình dáng của chữ nữ xuất phát từ hình dáng của một người phụ nữ quỳ trên sàn nhà đằng sau người đàn ông của cô ấy. Vì thế, nếu bạn có thể hình dung ra điều này, bạn cũng sẽ có thể nhận ra rằng đây không chỉ là một hình vẽ minh họa nữa, mà đằng sau nó còn có rất nhiều ý nghĩa về văn hóa và lịch sử. Đó cũng là khi chúng ta đặt hai người phụ nữ vào với nhau, chúng ta có từ tranh cãi. Đây không phải là chuyện cười mà chúng tôi bịa ra. Đây thực chất là một lớp ý sâu xa về một văn hóa có thật liên quan tới sự bất bình đẳng giới tính trong thế giới cổ xưa. Không chỉ có ở Trung Quốc mà còn rất nhiều nơi khác nữa trong thời đại cổ xưa. Hai người phụ nữ đứng cạnh nhau, đặc biệt ở Trung Quốc, cuối cùng gây ra một cuộc tranh cãi. Điều này thực chất phản ánh một thực tế là rất nhiều gia đình Trung Quốc có ba hay bốn thế hệ sống chung dưới một mái nhà. Nhiều người đàn ông Trung Quốc thời xưa thuộc tầng lớp trung lưu hay thượng lưu thường có rất nhiều vợ. Do đó mà con cái của họ là của nhiều người vợ. Họ phải sống chung với nhau dưới một mái nhà. Vì thế mà có một sự xung đột nội bộ được phản ánh qua thực tế là hai phụ nữ đi cạnh nhau có nghĩa là một cuộc tranh cãi.
Theo lời cô Xuê, Chinese không chỉ là một phương pháp học tiếng Trung, không chỉ là việc dùng những hình vẽ minh họa để học, mà thông qua đó cô và những người cộng sự của mình còn muốn đem tới mọi người một bức tranh mô tả những gì đã xảy ra trong xã hội Trung Hoa xưa và cách mà mỗi ký tự tiến hóa qua nhiều năm đó.
And as a woman, I found it a little bit fascinating and sometimes a little bit frustrating to know.
Là một người phụ nữ, tôi cảm thấy có chút gì đó hấp dẫn và cũng có chút bực khi biết rằng, ôi trời, tất cả, phần lớn những ký tự liên quan tới phụ nữ đều rất tiêu cực. Thậm chí lấy ví dụ chữ tốt là một sự kết hợp giữa một người phụ nữ và một đứa con trai. Nguồn gốc của nó là bởi vì người phụ nữ chỉ trở nên tốt đẹp khi cô ấy sinh được con trai. Nếu bạn nhìn vào điều này theo cách hiểu đó thì thực sự nghe rất tiêu cực. Nhưng bởi vì Shinichi là một phương pháp học với tiêu chí vui vẻ, chúng tôi cố gắng giải nghĩa rằng một người phụ nữ sẽ rất hạnh phúc, vui vẻ và mọi thứ sẽ tốt đẹp với một cậu con trai. Tương tự, chúng tôi cố gắng giải nghĩa một từ khác. Khi một người phụ nữ ở bên dưới một mái nhà, điều này có nghĩa là bình an. Và đây là quan điểm từ những người đàn ông. Bởi lẽ một người đàn ông muốn người phụ nữ của mình chỉ chăm lo việc nhà và sinh con đẻ cái cho anh ta mà thôi. Bạn có thể hiểu theo cách hiểu tiêu cực đó. Nhưng đồng thời chúng ta cũng nên hiểu rằng, không, khi một người đàn ông có được một người phụ nữ chung sống với anh ta dưới một mái nhà, anh ta sẽ trở thành một người đàn ông hạnh phúc, anh ta sẽ cảm thấy bình yên. Vì thế, trong trường hợp đó, mọi thứ sẽ trở thành một điều gì đó tích cực và vui vẻ.
Cô Charlene Sue công nhận rằng rất nhiều phần trong tiếng Trung dựa trên mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ. Và đây lại là một mối quan hệ có nền tảng là từ sự bất bình đẳng giới tính xảy ra trên khắp thế giới. Tuy nhiên, cô Xuê cho rằng những người phụ nữ Trung Quốc, cho dù là trong thời đại xưa hay phụ nữ hiện đại, đều là những người phụ nữ độc lập và duyên dáng. Vì thế mà trong khi công nhận và hiểu được nguồn gốc lịch sử đằng sau thứ ngôn ngữ tượng hình này, cô Xuê hy vọng rằng Chinese có thể bổ sung thêm những cách giải nghĩa mới, một cách hiện đại vào những ký tự tiếng Trung này.
Quý thính giả vừa theo dõi câu chuyện phụ nữ với Hồng Hoa. Tiếp theo đây là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Hoài Hương xin kính chào quý thính giả và xin kính chào bác sĩ Đức ạ. Ngay lúc này.
Xin chào bạn Hoài Hương và chúng tôi xin chào quý vị thính giả của đài VOA.
Dạ, thưa bác sĩ, ngay lúc này và thưa quý thính giả, muốn tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp thì quý thính giả gọi từ Việt Nam có thể gọi cho tổng đài quốc tế ở số 110. Xin quý vị gọi collect qua Mỹ và nói chuyện với anh Nguyễn Trung ở số máy 202-619-3774. Dạ vâng, dạ thưa bác sĩ, hiện giờ là chúng ta có vị thính giả đầu tiên của chương trình hôm nay, đó là ông Đại gọi từ Hà Lan. Xin ông Đại đặt câu hỏi trực tiếp với bác sĩ Đức ạ.
Vâng, xin chào ông Đại. Chúng tôi nghe đây thưa ông Đại.
Tôi năm nay 65 tuổi, bị suy thận nặng, thận còn khoảng 30%, mà gần 10 năm thì có bệnh gút thường xảy ra. Thì từ hôm Tết á, thì tôi bị một cú sốc nặng, nó đau ở đằng sau ốc với lại cổ và trước ngực. Cuối cùng thì nó gom lại một cái cục ở đằng trước dưới cái cổ á, nó to và hơn ở trứng cút chút. Thì tới bác sĩ Hòa Lan, nó lấy cái chất dịch ở trong, nó đi thử. Thì nó nói tôi là bị nhiễm cái con vi trùng Staph aureus. Rồi sau đó, từ cái ngày 1 tháng 4 cho tới ngày 17 tháng 4 là nó bắt tôi nằm nhà thương. Nó truyền là mỗi ngày như vậy là 6 lọ Flosaben trộn ở trong nước biển, truyền liên tục 16 ngày. Sau 16 ngày đó chấm dứt sẽ. Thì bây giờ nó bắt tôi uống là 2 tuần cũng Prozacben mà viên, mà mỗi một ngày như vậy phải uống 4 lần, cứ 6 tiếng đồng hồ là uống 2 viên, mà 2 viên như vậy là 1000 mg. Thì uống như vậy bây giờ tôi thấy tôi chịu không nổi nữa. Chịu không nổi ở cái chỗ là cái chân của tôi nó đi nó không nổi nữa. Thì bây giờ tôi nghĩ là một là tôi uống vài ngày rồi tôi ngưng, hai là hoặc là cách nào thì nhờ bác sĩ tôi cố gắng giùm.
Vâng, bây giờ tôi hỏi ông thế này nhé. Tức là cái thận của ông đó thì bây giờ nó vẫn ở cái tình trạng suy hay là thế nào?
Nó vẫn nó thì bác sĩ nó nói thì là còn 30% và nó vẫn làm việc bình thường.
Vâng, thế như vậy là cũng là được, là tại vì nếu mà xuống tới 15% đó thì chắc là trong trường hợp đó là bác sĩ người ta phải nghĩ tới cái vấn đề là gọi là lọc máu, nhưng mà ông còn 30% như vậy tốt. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là ông nói ông bị bệnh gao đó, thì tại làm sao người ta có thử cái máu để người ta kiếm cái chất uric acid ở trong
có,
máu không?
Có, bệnh gao á thì họ xác định nó là bệnh gao, họ là lấy cái máu với lại họ lấy cái có lần họ giải phẫu ở cục u họ lấy ra họ thử thì họ xác định bệnh gao chứ họ
cái
sợ là lao nhưng mà cuối cùng không
cái
có.
Cục u là ông
họ
nói
xác
cục
định
u
là
ở
gao.
Cổ hay là ở đâu?
Cái tay ấy, nó cái khớp ấy, nó sưng lên rồi nó cứ nằm dậy miết cái này họ mổ ra mổ nội soi họ lấy cái chất ở trong đó họ đi thử.
Dạ vâng. Thế bây giờ cái thứ bây giờ thì ông có uống thuốc gì cho cái bệnh gao này hay không?
Cái bệnh gao á thì lâu lâu á nó xảy ra là nếu mà nó đau quá thì uống colchicine. Thì
rồi.
Uống chừng cỡ lần đầu uống một viên, sau 8 giờ uống viên nữa, ngày hôm sau uống viên nữa từ từ bệnh nó hết.
Như
còn,
vậy thì bây giờ
thường
cho
cái bệnh
gao
uống đề
diuric phải không ạ? Alo, cái bệnh gao như vậy nó ổn định rồi phải không?
Đúng rồi, bệnh gao thì ổn định.
Rồi bây giờ sang cho tôi một cái câu cua nữa là tôi hỏi là cái hồi Tết ông bị sốc thì đau cổ đo ngực. Rồi ông nói cái cục ở cổ đó, cái cục ở cổ nó là nó như thế nào?
Cái sốc đó nó đau một thời gian xong cái nó gom lại ở trước cái xương ngang ở phía bên trái mà từ xương sườn qua bên cánh tay á, nó sưng lên một dè. Rồi từ từ cái tôi đi vô Hoàng Mỹ ở Sài Gòn tôi xét á thì họ nói chỉ có bệnh gút thôi, bệnh gao thôi. Thì tôi uống thuốc gao á thì thấy từ từ nó lại bớt bệnh đi.
Tôi bây giờ thế này nhé, bây giờ tôi chuyển sang một cái đề tài một cái chỗ khác nữa là ông nói là ông bị nhiễm trùng với lại một cái loại Staph aureus tức là một cái loại vi khuẩn đó, đúng không?
Đúng rồi. Đúng rồi.
Thế thì người ta cho ông uống thuốc
thì từ từ nó hết rồi nó gom lại cái cục đó, tôi mới về Hòa Lan lại, tôi mới đi tới bác sĩ thì nó lấy cái chất dịch trong đó nó thử, nó nói là tôi bị nhiễm trùng Staph aureus.
Aureus, đúng rồi, nó là aureus. Thế thì họ cho ông uống cái Floxapen có phải không ạ?
Thì 17 ngày họ bắt tôi nằm nhà thương, họ truyền suốt 24/24 là Floxapen, tức là Fluclocilin. Cái tên đầy đủ của nó
là Fluclocilin, tức là có một cái loại kháng sinh, cái antibiotic đấy. Thế thì hiện thời bây giờ người ta truyền, trước đây thì người ta truyền dịch về sau thì là người ta cho ông uống, thì bây giờ ông nói rằng thì là ông chịu không nổi phải không, thưa ông?
Đúng rồi. Thì sau khi 17 ngày á, thì họ chấm dứt cái chuyện này, họ cho tôi về nhà, rồi họ bảo phải uống 4 tuần. Tôi xin 2 tuần. Nhưng mà tôi uống được đâu có 5 ngày á, thì tới bây giờ này cứ 6 tiếng đồng hồ tôi uống 2 viên, mỗi một viên á, là 1.000 mg, và mỗi viên là 500 mg, tức là tổng cộng một lần uống 1.000 mg. Thì tôi thấy tôi chịu không nổi nữa.
Không nổi là thế nào, tức là ông cảm thấy nó cồn cào cái ruột của ông hay là nó
không,
như thế nào?
Không, nó không có cồn cào cái ruột mà nó làm cho cái chân á, lúc nào cũng đau. Ví dụ như trên giường bước xuống là phải rinh cái chân xuống chứ không có đi được.
Vâng, vâng. Thực tình
ra
là yếu người đi. Này, uống nhiều kháng sinh đó thì nó có thể đưa tới những cái rủi ro, nhất là về vấn đề tiêu hóa, tức là nó làm cho cái sự tiêu hóa của mình nó thay đổi đi, hoặc là một vài cái tác dụng phụ khác. Trong trường hợp này đó thì tôi đề nghị với ông thế này là ông nên gặp cái vị bác sĩ đó, ông nói cho vị bác sĩ đó hay rằng thì là ông không chịu nổi những cái tác dụng phụ của cái loại thuốc này.
Tôi có nói họ rồi, là vì họ nói bây giờ không còn cách nào khác.
Vâng. Thế bây giờ tôi hỏi ông một câu này nhé. Lúc trước mà khi ông truyền dịch đó mà có cái thuốc này đó thì nó có gây ra những cái khó khăn như vậy hay là không?
Trước khi truyền thuốc là khó khăn làm sao bác sĩ?
Tức là khi mà ông người ta truyền về nước biển cho ông đó, tức là người ta pha thuốc.
Nó truyền á, trong vòng 4 ngày đầu á thì khỏe. Nhưng mà sau 4 ngày đầu là bắt đầu cái chân bắt đầu nó yếu, nó đau.
Vâng. đấy là ông nói rằng thì là hiện thời bây giờ là ông uống cái thuốc này phải không ông Đại?
Đúng rồi, cũng cùng thứ thuốc mà hồi người ta truyền cho tôi.
Còn trong cái truyền dịch đó mà có thuốc đó nó chích vào mạch máu đó thì ông có cái khó khăn này hay là không?
Có, cũng có nữa, nhưng mà ráng chịu. Bây giờ tới mức uống thuốc thì nó lại làm nặng hơn.
Vâng, thực tình ra vấn đề thế này, tôi thì không ở coi đầy đủ cái hồ sơ của ông, nhưng mà tôi thấy nếu mà vị bác sĩ người ta nói rằng chỉ có cái thuốc này có công hiệu mà thôi thì thực tình ra mà phải nói rằng thì là mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Đó là tại vì cái virus này đã cái vi khuẩn này nó cũng khá mạnh, và trong trường hợp của ông là chắc là nó cũng ở các trường hợp gọi là trầm trọng. Thế thành ra bây giờ ông thử hỏi coi xem rằng thì là thay vì mình uống, ông uống bây giờ uống bao nhiêu một ngày?
Tôi uống cứ 6 tiếng đồng hồ, tức là 4 lần một ngày, mỗi một lần là 1000 mg.
Vâng, bây giờ ông thử hỏi cái vị bác sĩ đó coi xem rằng thì là ông có thể chia ra cái phân lượng nó nhỏ hơn được hay là không. Đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai, ông thử hỏi coi xem rằng thì là uống vào cái thời điểm nào trong ngày, trước bữa ăn, sau bữa ăn hay là khi bụng trống. Đó là cái điểm thứ hai.
Không, cái này thì họ có bảo là uống bụng trống, chứ không có uống lúc ăn.
Vâng. Thực đấy, thành ra bây giờ cái vấn đề chỉ có vị bác sĩ đó người ta mới có thể quyết định được, hoặc là người ta kiếm một cái loại thuốc khác cho ông, hoặc là người ta có thể phân cái liều lượng ra nó nhỏ hơn một chút xíu đó, thì để giảm bớt cái tác dụng phụ của cái thuốc này đó.
Là nhưng mà bác sĩ cho thì... tôi xin hỏi là bây giờ tôi đã trị 22 ngày rồi, trong trường hợp mà tôi chịu hết nổi tôi nghỉ luôn được không?
Tôi đề nghị rằng nếu một bác sĩ người ta đã cho thuốc, tức là người ta có cái lý do của người ta để người ta cho cái thuốc đó. Thế bên nếu bây giờ mình có những cái tác dụng phụ thì mình hỏi lại cái vị bác sĩ đó là có thể phân chia ra làm nhiều lượng nhỏ, thái thì nhiều, điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, họ có thể kiếm một cái loại, một cái dược phẩm nào đó, một cái loại thuốc nào đó mà nó có một cái tác dụng tương tự như vậy, tức là công hiệu tương tự như vậy. Đó là cái để mà, nhưng mà cái tác dụng phụ của nó bớt đi một chút xíu, thì đó là cái điểm mà tôi nghĩ rằng thì là ông nên thảo luận trực tiếp với lại cái vị bác sĩ.
Thế bây giờ thảo luận với họ thì họ cứ họ nói là không còn cách nào khác thì thôi chịu thôi. Tôi nghĩ nếu mà nặng quá tôi nghĩ luôn đi cho rồi, chứ còn không nó liệt hai cái chân rồi tôi làm sao?
Mình bây giờ ông vận động cử động cái chân, nghĩa là tập vật lý trị liệu hay gì đó để mà vận động cái chân thì nó có khá
không, cái chân á, thì không? Đi bước đi từ từ á, thì đó cũng được, nhưng mà có điều á, là từ trên giường mà bước xuống hoặc là mình đứng dậy là không có được, nó đau.
Tôi đề nghị với ông thế này là cái chuyện mà từ trên giường mà bước xuống đó, khi mà ta nằm ngủ đó thì thường thường những cái khớp xương của chúng ta nó cũng cứng lại, nó không có cử động, nó cũng cứng lại. Thành ra trước khi mà ông bước xuống dưới đất đó, tôi đề nghị với ông nằm ở trên giường đó thì ông cử động cái chân của ông một chút xíu. Ông cử động, ông lấy cái bàn tay của ông.
Tôi phải rinh cái chân từ trên giường xuống, hoặc là khi mà ngồi dậy thì tôi phải chống dậy, chứ còn cái chân thì không thể nào đứng dậy được. Cái đó là
ông,
cái
vì thế nên tôi mới nói là ông tập lấy cái tay, hai cánh tay của ông tập cái bàn chân của ông. Đó để cho nó cử động đi một chút xíu, cho nó trơn tru đi một chút xíu. Hoặc là nếu ông ở trong nhà có một người nào đó, thí dụ như bà vợ, thì có thể nhờ bà ấy làm cái massage cử động cái chân cho ông một chút xíu trước khi mà ông bước xuống dưới đất. Mà nó chỉ có bàn chân bị, còn ở tay không có bị sao thưa ông Đại?
Cái tay thì lâu lâu nó cũng có, mà rồi lâu lâu nó hết.
Tôi nghĩ rằng thì là trong trường hợp này đó, thì đấy có thể là một cái tác dụng phụ của cái thuốc, có thể thôi. Nhưng mà cái vấn đề chính là nếu mà chúng ta nằm ở ban đêm, tôi không hiểu ông nằm.
Bây giờ tôi hỏi bác sĩ một điểm nữa.
Bất cứ lúc nào cũng bị như vậy.
Cái bệnh gút của tôi thì hồi trước tôi xài Aloburinol. Nhưng mà Aloburinol uống thời gian sao lại thấy nó không có chịu được. Thì thay thế bằng đề uric.
Cái Aloburinol nó chỉ là cái thuốc để là giảm cái uric acid ở trong cái cơ thể của mình mà thôi. Còn cái colchicine nó mới là cái thuốc chính để mà chữa trong cái trường hợp mà viêm như vậy đó đấy ông.
Còn cái
đề
uric thì sao bác sĩ?
Tôi nói là cái allopurinol đó thì nó chỉ để làm giảm cái lượng uric acid ở trong máu của mình mà thôi. Đó, khi mà cái uric acid nó lên cao là tại vì rằng thì là mình ăn nhiều cái thực phẩm mà nó có những cái uric acid hoặc là trong cái thận của mình mà nó bị suy, thành ra nó không loại được cái uric acid ra ngoài, thành ra vì thế nó mới đưa tới cái trường hợp mà mắc bệnh cao. Đó. Thế thành ra nhưng mà cái trường hợp này đó thì tôi nghĩ rằng thì là thứ nhất có thể là cái tác dụng phụ của cái thuốc, cái điểm thứ nhất. Thứ hai có thể là ông bị viêm cái khớp của ông và cái bệnh gao.
Nhưng mà bác sĩ à, rồi cái Allopurinol bây giờ không có uống nữa mà uống Dejuric. Mà Dejuric thì uống 2 tuần thì êm, mà tới tuần thứ 3 là nó dị ứng, nó ngứa dữ lắm, cái gãi chóc da ra. Thành ra có cái loại nào thay thế Dejuric trong bác sĩ?
Thì nó là một cái loại thuốc mà để lợi tiểu. Đó. Đó, thế thành ra khi mà nó lợi tiểu, đi ra tiểu ra nhiều đó thì tất nhiên nó cũng giúp cho làm cái loại bớt cái uric acid ở trong cơ thể. Thành như bây giờ tôi thưa với ông tóm tắt là thế này. Thứ nhất là ông hỏi lại cái vị bác sĩ đó là tôi thì tôi vẫn cứ nghĩ rằng thì là cái tác dụng phụ của cái thuốc kháng sinh này đó thì nó không gây ra cái chuyện đó đâu. Là tại vì nếu nó gây ra gây khắp cơ thể chứ không phải là chỉ có hai bàn chân mà thôi. Thành như tôi vẫn nghĩ rằng thì là cái vấn đề là ông bị một cái viêm khớp nó cộng vào đó. À, mà nó đưa tới cái trường hợp tức là trong cái trường hợp
nó bị ở đầu gối chứ không phải là ở dưới bàn chân bác sĩ à?
Vâng. Thì thường thường nó cái uric acid của mình nó cũng hay tụ tập ở những cái vùng mà gọi là cơ thể mà nó hơi cái nhiệt độ nó hơi thấp chút xíu. Ví dụ
nhưng mà cho tôi hỏi tiếp đó là có cái thuốc nào thay thế Dejuric không bác sĩ?
Dejuric thì tôi nghĩ rằng có chứ không phải là không có thuốc đó. Nhưng mà cái chuyện này đó thì ông nên hỏi cái vị bác sĩ mà đang điều trị cho ông đó để người ta có thể là người ta thay cái thuốc cho người khác cho ông.
Không, tôi đang uống Dejuric nhưng mà tôi hỏi có cái nào vừa giờ thay thế Dejuric không?
Thì thực tình nó có nhiều loại thuốc khác nhưng mà cá nhân tôi thì tôi không thể nào mà gọi là gợi ý trong cái thuốc được. Mà ông phải thảo luận với cái vị bác sĩ mà đang điều trị cho ông thì cái vị đó họ sẽ lựa cái thuốc nào mà nó thích hợp với ông.
Không, tôi có nói rồi nhưng mà bác sĩ họ nói lắc đầu, họ nói không có thôi chịu chứ làm gì.
Thành ra đấy cái tình trạng đó là như vậy đó đấy, đấy ông Đại nhá.
Thành ra cái vị bác sĩ gia đình nghe.
Của mình vẫn là cái người chính, người ta điều trị cho mình và người ta sẽ thay đổi cái thuốc hoặc là người ta kiếm một cái thuốc mới cho ông. Còn chúng tôi thì
hoặc là cái thuốc kháng sinh bây giờ mình có thể uống bớt lại được không bác sĩ? Thí dụ những ngày hai giờ một lần, hai giờ uống lần viên được không?
Uống cái viên gì thưa ông?
Flosaben đó.
Tôi sợ rằng nó không đủ đâu, không đủ cái đôi cái phân lượng, là tại vì rằng cái thuốc đó là cần phải đủ một cái phân lượng nào đó thì nó mới diệt cái con vi khuẩn đó được đấy thưa ông Đại nhá.
À.
Vâng.
Dạ thưa bác sĩ.
Cảm ơn bác sĩ ạ.
Dạ xin cảm ơn ông Đại.
Cảm ơn ông Đại. Có gì thì mình sẽ liên lạc lại với nhau và mình sẽ
cảm ơn bác sĩ
vấn đề này ông Đại nhé.
Dạ thưa bác sĩ, đến đây cũng đã hết thời giờ cho cái mục hỏi đáp y học của chúng ta. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng vị thính giả thứ nhì đã chờ ở đường dây để nói chuyện với bác sĩ. Chúng tôi hy vọng là tuần sau sẽ được nói chuyện với bà. Thưa bà.
Vâng, xin cảm ơn bà Hoài Hương và chúng tôi xin chào tạm quý vị thính giả của đài VOA.
Hoài Hương xin cảm ơn quý vị đã tham gia mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Y Đức và xin thay mặt cho thính giả kính chào bác sĩ Đức và hẹn gặp bác sĩ và quý thính giả trong mục hỏi đáp tuần tới. Thưa quý vị, đây là chương trình phát thanh 10 giờ tối của VOA. Quý vị có thể theo dõi chương trình của chúng tôi trên trang web www.voatiengviet.com. Đến đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sau một cuộc họp ở Geneva về tình hình khủng hoảng ở Ukraine được triệu tập gấp vì mưu toan của Nga sắp nhập Crimea hồi tháng trước, vì việc điều hàng chục ngàn binh sĩ Nga ở biên giới phía đông Ukraine và vì hậu thuẫn của Nga dành cho người biểu tình chống chính phủ ở nhiều thành phố Ukraine, Nga, Ukraine, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ nhắm mục đích xuống thang căng thẳng. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 17 tháng 4 cùng với trưởng ban đối ngoại EU Catherine Ashton, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã phát họa nhiều bước cụ thể đã được các bên đồng ý với mục tiêu xoa dịu tình hình và vãn hồi an ninh cho tất cả người dân Ukraine. Một bước trong đó là tất cả các bên phải tự chế trước mọi hành vi bạo lực, hăm dọa hay khiêu khích. Ngoài ra, Ngoại trưởng Kerry nói, tất cả các tham dự viên cực lực lên án và bác bỏ mọi biểu hiện của chủ nghĩa cực đoan, phân biệt chủng tộc và bất dung chấp tôn giáo, trong đó có chủ trương bài Do Thái. Một bước nữa là tất cả các nhóm vũ trang bất hợp pháp phải giải giới và tất cả các tòa nhà bị chiếm đóng một cách bất hợp pháp phải được trả lại cho các sở hữu chủ hợp pháp. Thứ ba, ân xá sẽ được ban cho những người đã rời khỏi các tòa nhà và các nơi công cộng và giao nộp vũ khí, ngoại trừ những người bị xét là can các trọng tội. Các bên cũng đồng ý rằng sứ mạng theo dõi đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu phải đóng một vai trò dẫn đầu trong việc hỗ trợ cho giới hữu trách Ukraine và các cộng đồng địa phương trong việc tức thời thực thi các biện pháp xuống thang vừa kể. Hoa Kỳ, EU và Nga cam kết ủng hộ sứ mạng này, kể cả việc cung cấp các thanh sát viên. Ngoại trưởng Kerry nêu ra rằng, trong cuộc họp với đại diện Ukraine, Ngoại trưởng Andriy Dejetsia đã tường trình với các ngoại trưởng khác về tiến trình cải tổ hiến pháp rộng rãi và toàn diện đang được xúc tiến ở Ukraine, hướng tới việc giải quyết tất cả các khiếu nại hợp pháp. Ngoại trưởng Kerry gọi thỏa thuận này là một công tác hoàn thiện, nhưng kêu gọi biến thành quả đó ngay thành hành động. Ông cho biết, ông đã khẳng định rõ với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rằng, trừ khi có tiến bộ tức thời trong việc thực thi thỏa thuận, thì Nga sẽ phải chịu đựng thêm những thiệt hại về mặt bị áp đặt thêm các biện pháp chế tài. Ngoại trưởng Kerry nói, chính phủ Ukraine đã chứng tỏ sự kiên nhẫn và sức mạnh phi thường khi phải đối mặt với các thách thức và áp lực to lớn. Nhân dân Ukraine nay xứng đáng được hưởng quyền chọn lựa tương lai của chính mình. Cộng đồng quốc tế vẫn kiên quyết đứng về phía họ, trong khi họ đi theo con đường dân chủ khó khăn, hướng tới hòa bình và thịnh vượng.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Khánh An tóm lược các tin quan trọng nhất tối nay.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden kêu gọi Nga tôn trọng những thỏa thuận mới đây để giải quyết khủng hoảng tại Ukraine, nói rằng Ukraine đang tranh đấu cho tương lai. Phó Tổng thống Biden nói Hoa Kỳ sẽ viện trợ thêm 50 triệu đô la cho chính phủ Ukraine, gồm có 11 triệu đô để tài trợ cho cuộc bầu cử Tổng thống ngày 25 tháng 5. Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay cũng đưa ra một tuyên bố cho biết Hoa Kỳ sẽ viện trợ cho Kiev 8 triệu đô la, những trang bị không có tính cách sát thương, bao gồm các dụng cụ thông tin và xe ô tô. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói với các nhà lập pháp là Nga sẵn sàng gánh chịu chế tài mới của phương Tây về tình hình tại Ukraine. Trong một bài diễn văn tại Quốc hội Nga ngày hôm nay, Thủ tướng Medvedev nói ông sẽ không để cho người dân Nga trở thành con tin của những trò chơi chính trị và những hành động không thân thiện. Số tử vong trong tai nạn phà Nam Triều Tiên tuần qua đã vượt quá 100 người vào ngày hôm nay, giữa lúc các thợ lặn tiếp tục vớt xác người từ chiếc phà bị chìm. Hơn 200 người vẫn còn mất tích và được xem như đã chết sau khi bị kẹt trong chiếc phà chở khách có 5 tầng bị lật vào thứ Tư tuần trước. Một cơn bão nhiệt đới tại phía nam Ấn Độ Dương làm cho các phi công phải ngưng việc tìm kiếm chiếc máy bay phản lực Malaysia mất tích. Cơ quan phối hợp tìm kiếm Australia cho biết có sóng lớn và tầm nhìn kém vào ngày hôm nay do bão nhiệt đới Jack gây ra. Tuy nhiên, các giới chức cho nói 10 chiếc tàu sẽ có thể tiếp tục tìm những mảnh vỡ của chiếc Boeing 777 mất tích. Các phái đoàn tại một diễn đàn hải quân khu vực, trong đó có đại diện Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản, đã đồng ý về một bộ quy luật nhằm ngăn ngừa những tai nạn và thông tin nhầm lẫn trên biển. Thỏa thuận không ràng buộc về phương diện pháp lý đưa ra những quy luật khi các chiến hạm đối đầu với nhau. Thỏa thuận cũng bao gồm những biện pháp nhằm nới rộng sự hợp tác hải quân trong vùng. Một nhóm các nhà lập pháp Nhật Bản ngày hôm nay đã viếng thăm một ngôi đền thờ các tử sĩ tại Tokyo gây tranh cãi, mà nhiều người cho là một biểu tượng của đế quốc Nhật Bản. Chuyến viếng thăm ngôi đền Yasukuni của 146 nhà lập pháp Nhật Bản diễn ra sau khi Thủ tướng Shinzo Abe ngày hôm qua đã gửi lễ vật đến ngôi đền này. Các giới chức Hoa Kỳ cho biết có những chỉ dấu cho thấy vũ khí hóa học đã được sử dụng tại một khu vực của phe nổi dậy ở Syria trong tháng này. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney ngày hôm qua nói cuộc tấn công xảy ra tại làng Kafjita ở phía Tây liên hệ đến một chất hóa học công nghiệp, có lẽ là chất chlorine.
Thưa quý thính giả, xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối của VOA. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m5. Hoài Hương và toàn ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt và xin chúc quý thính giả một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.